Đoạn thứ 27 là không đoạn, không diệt. Đoạn này cũng rất là quan trọng. Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi niệm thế này, Như Lai chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, chớ khởi niệm ấy. Như Lai chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu ông khởi niệm thế này, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi niệm ấy. Tại sao người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp chẳng nói tướng đoạn diệt? Đây là gạn trừ cái niệm rơi vào đoạn diệt, tức là rơi vào một bên không á. Bởi vì nghe nói kinh Kim Cang là phá hết, không có cho mình chấp gì hết, không cho mình bám gì hết, thấy không? Thì rồi có người không khéo lại kẹt rơi vào bên đoạn diệt, thấy không? Bên không. Cho nên đây là gạn để trừ sạch hết, để trả về cho các pháp nó là như thôi. Bởi vì ở trước là đã nói là chẳng nên lấy các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai, không? Rồi chẳng nên lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta đó. Tức là Như Lai vượt qua cả sắc tướng, cả âm thanh, không? Thì như vậy pháp thân là sao? Vậy là pháp thân là chỉ là một bề, nghĩa là nó tịch diệt, nó vắng lặng như vậy phải không? Tức là nó vượt hết cả âm thanh sắc tướng, không? Mà nếu một bề mà bỏ hết các tướng thì sao đây? Nghĩa là đây là nếu một bề bỏ hết các tướng là gọi là không do các tướng đầy đủ mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Tướng đầy đủ tất nhiên là chỉ cho, nghĩa là các cái báo thân của Phật do tu hành, nghĩa là vô lượng kiếp nhiều cái phước đức trang nghiêm cho nên mới đầy đủ các tướng tốt, không? Thì cái đó do công phu, là công đức nhiều đời nhiều kiếp, mà bây giờ không do những cái này mà được vô thượng chánh giác nữa thì sao? Thì vậy là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó chỉ có một bên, bên gọi là bên lý nó khô khan mà nó thiếu cái dụng, phải không? Cho nên chỗ này là đến đây là Phật mới gạn để mà trừ lại cái gọi là cái lầm này, không? Ở trong nhà thiền có câu chuyện là có ông đại đức gọi là tên là Hạo Nguyệt, ông đến hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, hỏi là những vị thiện tri thức ở trong thiên hạ đó là có chứng được ba đức niết bàn chưa. Thì ngài Trường Sa ngài đáp, đó là đại đức hỏi ở trên quả niết bàn hay là ở trong nhân niết bàn. Thì ông Hậu Nguyệt đó, ông thưa là ở trên quả niết bàn, tức là hỏi về niết bàn mà ở trên quả. Thì ngài Trường Sa ngài đáp, nếu vậy thì những vị thiện di thức ở trong thiên hạ đó là chưa chứng. Thì ông mới hỏi vì sao mà chưa chứng. Thì ngài Trường Sa ngài đáp là vì công chưa bằng chư thánh. Thì chỗ đó là mình phải hiểu kỹ đó. Bởi vì nghe nhiều khi trong nhà thiền nói là sao, là kiến tánh thành Phật, tức là thấy tánh là thành Phật, không? Ngay đây nghĩa là nhảy là vào đất Như Lai, phải không? Thì vậy là mình nghe đó là mình là Như Lai thiệt chưa? Cũng vậy, cũng như là ngay đây nghĩa là một niệm vô sanh tức là niết bàn. Thì vậy là các vị mà thiện di thức thì đã ngộ cái đó rồi, thì vậy là các ngài đã chứng niết bàn chưa? Phải không? Cho nên đây hỏi kỹ lại. Thì ngài đây ngài nói, ngài Trường Sa ngài mới gạn lại đó, ông hỏi như là hỏi trên quả hay là trên nhân. Nếu mà lại trên quả đó thì các vị thiện di thức trong thiên hạ là chưa chứng, bởi vì cái công chưa bằng chư thánh, không? Nghĩa là đó là chỉ là hiểu là ngộ thôi, chứ còn gọi là cái công, nghĩa là tức là cái chỗ sống đó chưa bằng chư thánh, không? Thì vậy rõ ràng là không thể chấp một bên mà bỏ cái công đức tu hành, tức là cái công đức tu hành chưa bằng chư thánh. Ông là không phải là ông ngộ cái là ông bằng chư thánh liền. Cái công đức tu hành ông bao nhiêu? ông mới ngộ đó chứ mà ít bữa nữa coi chừng là ta đến ta thử ông là ông nổi sân lúc đầu ông hai rồi, hoặc là tham của ông cũng chưa phải hết là tham, nghĩa là ông ngộ vậy đó, nhưng mà ông tham hết chưa, rồi sân hết chưa, rồi si hết chưa, cho nên đó là chỉ là cái nhân chứ chưa phải là đạt cái quả. Nghĩa là ở trong cái nhân á là mỗi người sẵn đủ vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thiếu, đó là cái nhân. Mình ngộ đó là đạt được cái nhân, nhưng mà trên cái quả thì chưa, cái công đức tu hành của mình chưa. Cho nên nếu mà không do các tướng đầy đủ như Phật thì làm sao mà gọi là thành tựu viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cái nhân thì nó có sẵn rồi đó, nhưng mà ông không có tu hành đầy đủ thì làm sao mà thành tựu được. Không phải để tự nhiên vậy cái thì nó được, không cần phải tu gì hết, thấy không? Đó, cho nên đây là ngài phá là không có nói, không có cho rơi vào bên đoạn diệt đó. Nghĩa là ông chớ khởi cái niệm này là Như Lai chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ khởi cái niệm đó, không? Đó, Phật ngăn, không? Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì nghĩa là đối với pháp mà chẳng có nói tướng đoạn diệt, không? Tức là mình phải hiểu, không? Nghĩa là Phật nhiều khi là phá, nói phá chấp này chấp kia đó thì đó gọi là phá chấp chứ không phải là phá pháp, không? Khi mà Phật nói có thì phải hiểu. Thí dụ như Phật nói có vô thượng chánh đẳng chánh giác là thì phải hiểu sao, và khi mà Phật nói không là phải hiểu sao, là phải hiểu được ý của Phật chứ không phải chấp theo cái lời. Nghĩa là khi Phật nói có là để trừ cái chấp không của người, người nghe nói nghĩa là không có Phật, không có Bồ Đề gì hết thì Phật mới nói có để cho người nghĩa là không có lầm rơi vào cái chấp không. Giờ khi mà Phật nói không đó là để trừ cái chấp có. Tức là người nghe nói vô thượng chánh đẳng giác là chắc là có cái vô thượng chánh đẳng giác đó để cho mình chứng, không? Mình đạt thì Phật nói không để cho mình không chấp đó. Đó là gọi là phá chấp. Tức là sao? Tức đó gọi là thuốc trừ bệnh, không? Cho nên đó gọi là thuốc trừ bệnh là phá chấp chứ không phải là phá pháp. Cho nên trừ đó là trừ bệnh chứ không phải là trừ thuốc. Quý vị nhớ không? Trừ đó là trừ bệnh chứ không phải là trừ thuốc. Mình nhiều khi lầm lẫn cái gọi là cái bệnh với cái thuốc, không? Mình trừ bệnh là trừ luôn thuốc, không? Mà trừ luôn thuốc thì làm sao hết bệnh? Là cho nên chỗ đó là chỗ người học Phật mà nhất là học thiền đó là phải kỹ, dễ làm, không? Dù cho mình hết bệnh đi nữa cũng không thể phá thuốc, tức không, cũng không thể trừ thuốc. Tại sao? Bởi vì có người lý luận bây giờ tôi hết bệnh rồi thì tôi phải trừ thuốc luôn, phải không? Nhưng mà đây không phải vậy. Mình hết bệnh nhưng mà còn nhiều người khác chưa hết thì thuốc đó vẫn còn để trị cho những người cần, chứ không phải là mình hết bệnh rồi là thôi, nghĩa là thế gian này không cần thuốc nữa, phải không? Cho nên chỗ đó là chỗ dễ làm. Bởi vậy có người mà học thiền mà gọi là học cũng chưa kỹ đó, là khi mà sáng sáng được chút lý thiền đó thôi coi như là phá hết, đi gặp ai là cũng phá hết, gặp ra ngồi thiền nghĩa là cũng là chọc nữa là cho không còn ngồi nữa, phải không? Bây giờ nghĩa là không cần ngồi nữa, bây giờ ngộ rồi là ngộ ở tâm chứ không phải là ngồi. Đó, thì đó là mắc kẹt, đó gọi là trừ bệnh mà gọi là trừ thuốc luôn đó. Vậy thí dụ như nghe Lục Tổ nói tâm bình thì đâu cần giữ giới, hạnh thẳng thì nào phải tu thiền, phải không? Rồi gặp ai là cũng bảo vậy, nghĩa là không cần phải tu thiền, tức không cần phải ngồi thiền, không cần phải giới gì hết, bởi vì tâm bình hạnh thẳng rồi đâu cần phải mấy thứ đó, thấy không? Thì kiểu đó là hại người, thấy không? Đó là đi vào tội lỗi đó, không? Bởi vì người ta nghĩa là còn mới tu, người ta chưa biết gì hết mà không có giữ giới, không có ngồi thiền thì làm gì đây? Đó. Cho nên đây là gọi là phá cái gọi là cái lầm đó, thấy không? Nghĩa là cho nên nói rằng nghĩa là Như Lai mà gọi là ông chưa có khởi cái niệm đó, cho là Như Lai đó chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì đối với pháp chẳng có nói tướng đoạn diệt. À, nghĩa là nói rõ lại, thấy không? Đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là bồ đề đó nó vốn lìa cái niệm có không đoạn thường hai bên, mà đã là lìa cái tướng có không đoạn thường đó thì cái niệm lìa đó cũng lìa luôn, không còn kẹt trên cái niệm lìa đó nữa, chứ không còn kẹt một bên, thấy không? Nên không cho đến ngày là không còn gì để cho mình lìa nữa đó thì bồ đề mới là hiện tiền, mới sáng ngời. Là cho nên ở đây là gạn trừ để cho sạch hết những cái lầm mà nó vi tế, nó còn động lại trong tâm của mình, cũng không kẹt một bên. Cho nên gọi là đoạn này gọi là không đoạn, không diệt.